vua có các cái đài phụng hoàng và có cái đền Anh Vũ, chỗ đó là chỗ ăn chơi vui chơi của vua quan. Cho nên bên đài phượng hoàng say sưa tiệc rượu liên quan, trước lầu Anh Vũ tham đắm mê hoa thủ lạc. Mê hoa tức là ham chơi, thích thú theo những cái dục lạc thường đó. Hoặc vịnh trăng cợt gió, hoặc thổi sáo đánh đàn, thì người ta chơi vui đó làm gì? Hoặc là họ nhìn trăng rồi họ vịnh làm thơ, hoặc là nhìn gió rồi họ thổi đàn, họ đánh đàn thổi sáo vân vân. Người người chăm chăm viên trước duyên trước mắt, kẻ kẻ đâu quên việc sao thân. Hai câu này mới đánh thức. Như vậy thì người ta cứ mê đuổi theo cái việc trước mắt thôi, trước mắt việc này việc nọ việc kia ham chơi, mà đâu thể quên được việc sao thân. Sao thân là việc gì ha? Mai kia cái thân này nó lụng bại, nó già nua rồi thì sao? Nó chỉ nhớ việc trước mắt mà không có nhớ việc sao thân. Hay là ai cũng phải biết còn có việc sao thân. Đây giờ mới đánh thức. Các Phật tử phải tỉnh đường trước khó tới, chớ tham gối cao mặt ngủ sai. Phải nhớ đường trước khó tiến tới. Mình tu hành phải làm sao luôn luôn nhìn trước mình, mỗi ngày mỗi bước tiến lên, chứ không có được trần chờ, mà cũng không có được dừng nghỉ. Luôn luôn là phải tiến tới. Mà muốn tiến tới luôn luôn như vậy đó, thật là khó chứ không phải là dễ. Như vậy thì luôn luôn phải biết đường tiến tới trước rất khó, chúng ta phải nỗ lực, chớ tham gối cao mặt ngủ sai. Người tới nằm trên cái gối ngon lành cái thì sao? Ngủ giấc cái tới sáng. Thì như vậy đó là gối cao niệm ấm rồi ngủ say sưa, thì quên nhớ cái đường trước mà không chịu tiến. Lên giường khó bảo đảm xuống giường, đêm nay đâu thể biết đêm mai. Cái câu này đánh thức chúng ta đó. Như vừa rồi ở dưới thường chiếu tại thất có một cô xuất gia, cô Huệ Toàn, chiều cũng còn vui chơi huynh đệ bình thường, tối ngủ cái sáng không thấy mở cửa. Mấy người xóm chạy lại mở cửa, mở không được rồi xô sập cái cửa vô, thấy cô nằm xuôi cò không còn thở nữa. Đó thì đúng cái câu lên giường khó bảo đảm xuống giường, phải không? Đó là lên nằm đó mà không chắc gì có xuống. Như vậy đó mà ai có nhớ đâu, cứ nghĩ mình lên rồi sáng thì mình xuống à, chứ không ngờ có khi lên mà không xuống được. Đêm nay đâu thể biết đêm mai, đêm nay còn sống đó chứ chưa chắc đêm mai mình còn. Đó là những câu cảnh tỉnh cho chúng ta thấy cái cuộc đời nó mỏng manh, nó tạm bợ. Ngày này giờ này khỏe mạnh thì biết giờ này ngày này khỏe, chứ chưa bảo đảm giờ khác ngày khác được khỏe như ngày này. Nhớ luôn luôn vậy. Mà nếu ai nhớ luôn luôn vậy thì tu hành có bê trễ không? Có không? Còn này chứ ít nữa mai mình cũng khỏe ru, mình cũng đi chơi, cũng làm việc như thường. Bởi mình tin vậy cho nên rồi kệ, bữa nay làm không được, bữa nay tu có thiếu để dành mai tu bù, thấy không? Chứ còn có lo gì đâu. Còn nếu mình biết rằng ngày mai khỏe chưa bảo đảm ngày mai, thì ngày nào khỏe thì phải làm, chứ không có thể chần chờ. Cửa đệ nhất nghĩa nên thẳng vào, nơi ba đường ác chớ tiến bước. Cái cửa đệ nhất nghĩa đó tức là đệ nhất nghĩa môn đó, tức là cái cửa đệ nhất nghĩa, nên thẳng vào nơi ta đường ác, chớ tiến bước. Làm sao vào được cái cửa đệ nhất nghĩa? Cửa đệ nhất nghĩa tức là có một nghĩa thôi. Cửa đó có một nghĩa. Một nghĩa tức là cửa đó là cái cửa không dính hai bên. Quý vị đường tiến vào cái cửa đệ nhất hay là cửa đệ nhị? Nếu là đệ nhị thì kẹt hai bên. Cho nên trên cái cửa đệ nhất đó thì không có hai bên. Không có hai bên thì không có hơn, không có thua, không có tốt, không có xấu, không có phải, không có quế. Gọi là đệ nhất nghĩa môn á. Có chỗ khác gọi là đệ nhất nghĩa đế đó. Thế còn nơi cửa đó là phải ráng thẳng vào. Còn nơi ba đường ác chớ tiến bước. Ba đường ác là đường nào? Đường nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đừng có tiến bước vô trong ba cái chỗ đó. Như vậy thì chúng ta là cái người biết tu thì phải luôn luôn đi thẳng vào cái cửa đệ nhất nghĩa đó, hay là nói là đệ nhất nghĩa đế, là cái nơi không còn đối đãi, không còn phân biệt. Nơi đó là mới nơi an tịnh, nơi đó mới là cái nơi được thoát khỏi cái vòng sanh tử. Còn nếu không có tiến vào đó mà rơi vào ba đường ác thì đó là cái khổ. Cho nên đối với ba đường ác thì đừng có cất bước, mà đối với cái cửa đệ nhất nghĩa thì phải thẳng vào, quay đầu nhận về gia hương mình, mở mắt chớ ham mộng phù thế. Đó. Quay đầu nhận về gia hương mình. Gia hương là cái chỗ nào? Gia là nhà, hương là cái quê hương đó, tức là cái làng, cái xã mà nhà mình ở. Đó là nói theo cái từ đen, nghĩa đen. Còn nói theo cái nghĩa bóng mà ở đây dùng á, gia hương tức là ở chỗ cố hương mà mình có từ thở nào mình bây giờ đương phiêu bạc, phải không? Quý vị có phải là những người đang phiêu bạc không? Phiêu bạc ở đâu? Quý vị đang phiêu bạc ở đâu? Được ở trong chùa ngồi yên tu sướng quá, phiêu bạc gì? Phải không? Có phiêu bạc không? Tức là khi rời khỏi cố hương hay là rời khỏi gia hương, đó là kẻ phiêu bạc. Như vậy thì mình biết gia hương mình ở đâu chưa? Và mình đã ngồi được ở gia hương mình chưa? Nếu chưa tức là còn đang phiêu bạc, phải không? Đang phiêu bạc nơi nào đó. Nghĩa là ở đây Ngài bảo rằng mình chỉ quay đầu nhận về gia hương. Thì cái gia hương này nó khác với cái phiêu bạc ở chỗ quay đầu lại hay là phóng mắt nhìn ra. Quay đầu lại thì đó là gia hương. Cho nên cái từ chuyên môn nhà thiền hay dùng là gì đó? Không phải hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu là bờ ấy. Bờ ấy tức là gia hương của mình. Còn nếu mình phóng mắt ra ngoài thì đó là phiêu bạc, phải không? Như vậy thì cái phiêu bạc và cái quay đầu về cố hương nó khác nhau ở chỗ nào? Là buông sáu căn chạy theo sáu trần, đó là phiêu bạc, phải không? Xoay sáu căn trở lại nơi bổn quán của nó, nơi quê hương của nó, thì đó là trở về quê hương. Mà mình quay lại như vậy thì cái từ chuyên môn gọi là hồi đầu thị ngạn. tức là quay lại cái đầu lại, thì đó là bờ giác chứ không gì lạ hết. Bờ giác xa hay gần? Gần mà đi hoài không tới, phải không? Nếu đi hoài không tới thì xa, xa mà không phải xa, chỉ cần quay đầu lại thì thấy. Mà tại vì không chịu quay, cứ muốn nhìn ra không, cứ phóng ra mà không chịu quay lại, cho nên rồi nó trở thành xa. Như vậy thì tự kiểm điểm của mỗi ngày, một ngày chúng ta quay lại được chừng bao lâu? 24 tiếng đồng hồ mình quay lại chừng bao lâu? Bao nhiêu tiếng? Chắc ăn nhất là 6 tiếng. Phải không? Chắc ăn nhất là 6 tiếng ngồi không có đâu hết á. Thì tức là quay đầu lại. Còn những cái tiếng khác thì chưa chắc ăn. Đó là mình còn vậy, còn người ở ngoài thế gian thì có tiếng nào quay lại không? Chắc là khó kiếm, phải không? Khó một kiếm một tiếng đồng hồ quay lại. Nên người ta cứ đi theo con đường phiêu bạc đó mà mãi không có trở về. Cho nên mấy cái từ ngữ này nếu mà mình nhìn cho kỹ thì thấy Kinh Pháp Hoa diễn tả hay, đáo để là hay. Diễn tả chỗ nào hay quý vị biết không? Ông cùng tử không biết ông bỏ nhà đi thở nào, phải không? Nhưng mà chỉ thấy ông đương lang thang. Bây giờ ông giật mình, ông xoay trở về quê hương tìm cha, tìm mẹ. Thì khi mà ông biết trở về đó thì từ từ ông được cha trao cho cái công tác ban đầu xấu xa tầm thường, rồi dần dần cái gần cha, rồi tới cuối cùng cái trao hết gia tài, thấy không? Thì đó, biết trở về nó là như vậy. Còn nếu không biết trở về thì suốt kiếp là cùng tử. Mình ở đây là cùng tử chăng? Đang làm cùng tử mà không có biết tủi nhục, thấy không? Đang làm cùng tử đi lang thang mà không biết tủi nhục, bởi vậy nên không chịu quay về. Chứ nếu tủi nhục cho cái đời cùng tử thì chúng ta phải quay về. Mà biết quay về thì ban đầu chỉ hưởng được những cái quyền lợi chút chút thôi. Ví dụ như được làm cái người hốt phân đồ chút chút vậy thôi, phải không? Nhưng mà lần lần cái là được làm thư ký, rồi từ từ cái được thừa nhận là con, cái trao hết gia tài đó. Thì tự nhiên bây giờ tất cả chúng ta giống cũng như là mấy cái như chàng cùng tử đương làm chuyện hốt phân rồi chút ít lãnh đường sống qua ngày vậy, phải không? Đó là cái ý nghĩa quay đầu nhận về gia hương là vậy. Bởi vậy cho nên dùng cái từ sau, quý vị thấy mở mắt chớ ham mộng phù thế. Mở mắt chớ ham mộng phù thế. Mộng phù thế là cái mộng gì? Bởi vì cái cuộc đời nó như là cái con chi con phù du ở trên mặt nước, sớm mai thì có mặt, chiều tối thì nó chết. Nó tạm bợ giống như con phù du. Đời nó là vậy. Mà cuộc sống mình là giấc mộng. Giấc mộng ở trong cái cõi tạm. Như vậy thì giấc mộng ở trong cõi tạm thì hai cái đó có cái gì ham không? Mà mình đương mê, mở mắt thì ham cái mộng phù thế quá, phải không? Vậy nên nói rằng mở mắt chớ ham mộng phù thế đó. Chúng ta đừng có say mê cái tạm bợ, cái mộng ảo trên cuộc thế gian này. Đừng có say mê nó. Đệ tử chúng con chỉ tưởng giờ này lấy làm khóa lễ đầu hôm. Nghe chỉ hai câu thôi, quý vị thấy đủ nhắc cho chúng ta tu rồi, quay đầu nhận về gia hương mình, mở mắt chớ ham mộng phù thế. Hai câu đó, đi tới lui cứ ngâm nga hai câu đó hoài không đủ tu rồi, phải không? Nhiều đó, cứ nhớ. Nên xuống bếp hay ra đường có ca, ca mấy câu đó cho tôi nghe, chứ đừng ca những câu khác, phải không? Tôi cho ca đó, ca mấy câu đó.
Sám hối, chúng con từ vô thủy kiếp đến nay bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo, rơi ba đường khổ bởi sáu căn lầm, không sám lỗi trước khó tránh hối sau. Mấy cái đoạn này đã giảng và bắt đầu nghiệp căn lưỡi là tham đủ mọi mùi, thích xét ngon dở, nếm hết các thứ biết rõ béo gầy. Tham đủ mọi mùi, cái lưỡi mình có thích vậy không? Cái mùi gì mà có hơi bùi bùi béo béo đồ đó thì nó ưa, thấy không? Cái mùi nào mà đắng đồ đó nó không thích. Như vậy thì tham hết mọi mùi, thích xét ngon dở, để vô lưỡi cái này ngon nè, rồi cái khen thầm. Cho nên tôi nhiều khi có những trường hợp mình viết trên cái mặt xã giao, nếu mình không làm như người ta thì mình thấy quê, mà làm theo người ta thì mình thấy mắc cỡ. Thí dụ như có nhiều người Phật tử lâu lâu cái nấu ăn ngon ngon đãi cúng dường quý thầy, thì lại mời ngồi những món ăn họ đem lên, hỏi thầy ăn cái này được không, thì theo thế tình muốn cho vui lòng người làm bếp thì phải nói sao? Ngon quá này kia. Thì như vậy thì mình đã theo cái gì rồi, nó rất là khổ. Còn nếu mình chỉ làm thinh hoặc là gật đầu chút là thấy nó thiếu lịch sự, nó hơi quê mùa. Mà với người tu là phải sao? Phần nhiều ai làm bếp dọn cái gì đãi khách thì cũng muốn được khách khen, phải không? Phải không? Không biết mấy ông thầy hay làm bếp. Ai ăn mà trầm trồ sao, bữa nay nấu khéo, nấu ngon rồi đó thì hài lòng lắm. Còn dọn lên ăn là cứ làm thinh ăn à, thấy sao không thích, phải không? Đó, bởi vậy nên cái lối xã giao nó làm cho con người ta cứ đi xa lành với đạo lý. Nghĩa là muốn được lòng người cúng dường thì phải khen, mà khen thì mình phải nghĩ tới ngon tới dở. Mà ở đây thì thấy cái lỗi của cái lưỡi là tham đủ mọi mùi, thích xét ngon dở. Mà nếu mình cứ khen ngon chê dở thì đó là trái đạo lý rồi, phải không? Đó là đã trái với đạo lý. Nếm hết các thứ, cái gì cũng ưa nếm, cái gì cũng ăn qua cho biết, phải không? Cho nên nhiều người cứ nghe cái quán này nấu khéo, quán kia nấu ngon gì đó thì rủ nay đi ăn quán này, mốt đi ăn quán kia, để làm chi? Để cho biết hết các thứ nữa, rồi cũng biết rõ béo gầy nữa, ăn con gì mọc ngon thì nói nó là chữ béo tức là mọc. Nghĩa là con nào mà có mỡ rồi đó thì biết đó là con vật đó mọc, còn cái con nào ăn mà không có mỡ rồi đó biết đó là gầy. Cho nên những cái bệnh của cái lưỡi kể ra thấy nó cũng đủ thứ: sát hại sinh vật, nuôi dưỡng thân mình, đó là một cái con vật chết là nuôi cho mình được một bữa ăn, đó là nói mấy con vật khá khá đó. này còn mấy vật nhỏ thì một bữa ăn không biết bao nhiêu con. Quai rán, cá chiêm, nấu hầm, cầm thú nữa ha. Ăn con này thì đem quai, con nọ thì đem rán. Cá hay là chiêm, ai thích ăn cá gì? Cá rán hay cá là cá quai hay là chiêm quai? Đó. Rồi nấu hầm, cầm thú đó. Giò heo hầm rồi gì đó. Thấy không? Thì cái, tất cả những cái đó là thích lắm. Thì như vậy đó là cái ngon miệng của người đời à. À, nếu mà thịt quay thì cá rán rồi đó, thì đó là cái sở thích của người ta. Rồi còn cái gì có xương thì hầm à. Nấu hầm cầm thú, thịt tăm béo miệng, hành tỏi ruột xong. Cái chữ thịt tanh béo miệng này là sao? Có thứ thịt nào chưa xào chưa nấu mà không tanh không? Còn sống thì đều tanh hết, nhưng mà xào nấu rồi thì ăn béo miệng. Rồi thêm cái gì nữa? Muốn cho nó được thơm thì thêm hành, thêm tỏi, cho nên nó xong ở trong ruột. Rồi cái tanh thì nó ngon cái miệng, còn cái thơm thì nó xong trong ruột. Hồi vô thì nó thơm, tới chừng ra thì sao? Thì nó hôi chịu không nổi à. Ăn rồi đòi nữa, nào thấy no lâu. Cái gì ngon đó nó chà, cái này ngon quá, để dành chiều, để dành trưa, thấy không? Đó. Nếu trưa chiều mà họ không dọn lại cái đó, mình cái đòi đó, cái món buổi sáng đâu rồi? Nào thấy no lâu thì thấy nó ngon, ăn rồi lát cái đòi ăn nữa. Đó là diễn tả cái thích ăn thịt, ăn cá, ăn các cái loài vật chim chóc vân vân. Bây giờ hoàn cảnh bắt buộc phải đi chùa ăn chay đây. Hoặc đến đàn chay cầu thần lễ Phật, cố cam bụng đói đợi lúc việc xong. Nghe lỡ đi chùa để cầu cúng gì theo cái lệnh của cha mẹ ông bà thì ráng tới thì cam, người cam bụng đói để làm gì? Đợi việc xong làm gì? Nhà ăn cho ngon, phải không? Chứ chùa sao ăn không được đó. Sáng sớm ăn chay, cơm ít nước nhiều, giống hệt người đau gắn nuốt thuốc cháo. Nó là bắt ăn chay á thì ăn là gượng mà ăn thôi, thấy ăn về nuốt cơm không trôi, chỉ húp một chút canh cho đỡ dạ, cho nên cơm ít nước nhiều, giống hệt người đau gắn nuốt thuốc cháo. Nghe ăn chay giống như là uống thuốc, không có ngon lành gì hết trơn. Vì vậy mà ăn ít liếu láo để về nhà ăn lại cho ngon. Đó là để chỉ cái hoàn cảnh bắt buộc đi chùa. Bây giờ mắt đầy mỡ thịt, cười nói hân hoan. Bữa nào mà lên bàn thấy những cái thức ăn thịt ăn cá rồi nó đầy bàn ấy, thì đó lúc đó là sao? Là nói chuyện được vui lắm. Cho nên tới bàn ăn mà vui vẻ là nhờ cái gì? Nhờ những thức ăn nó đầy bàn. Nếu mà tới bàn ăn mà thấy toàn là những cái thứ mà mình không thích thì vui không? Chắc là không vui chút nào hết. Cho nên ở đây nó mắt đầy mỡ thịt, tức là thấy trên bàn ăn dọn đầy các cái thứ thịt này món kia ngon lành thì cười nói hân hoan. Rượu chuốc cơm mời, nóng thai nguội đổi. Luôn luôn là mời ăn mời uống, rồi cái này nóng đem lên, đổi cái nguội đem xuống, vân vân. Đó là cái tiệc tùng đó. Bài tiệc đãi khách, cưới gả cho con, giết hại chúng sinh vì ba tấc lưỡi. Nó là đủ thứ nào là giết heo, giết bò, giết gà, giết vịt để mà tiệt tùng, đều gốc từ cái gì mà ra? Từ cái lưỡi ba tấc này, nó theo cái tấc hồi xưa đó, tấc ta lại chứ không phải tấc bây giờ. Tấc bây giờ lưỡi mình không được, không được tấc nữa, thấy không? Hồi xưa ba tấc là chỉ cho ba tấc hồi xưa. Đó là diễn tả cái lỗi do thích ăn ngon, không ưa dở của cái lưỡi mình. Bây giờ nói về cái lỗi mà mình hay nói, từ cái lưỡi mà bày ra những cái tội lỗi. Nói dối vài điều, thêu dệt bịa thêm, hai lưỡi bỗng sanh ác khẩu giấy khởi. À, nói dối vài điều tức là nói không có lẽ thật, hoặc là thêu dệt chuyện như thế này mà tô điểm thành thế khác, hoặc là nói hai lưỡi tới người này thì chê người kia, tới người kia thì chê người này, kiếm chuyện gây cho họ lủng củng với nhau. Và ác khẩu giấy khởi tức là nói những lời dữ, lời hung ác. Đó là mấy bệnh rồi: nói dối nè, nói thêu dệt nè, nói hai lưỡi nè, nói ác khẩu. Đó, từ cái lưỡi mà sanh ra bốn cái tội đó. Rồi chửi mắng tam bảo, nguyền rủa mẹ cha, khinh thi hiện thánh, lừa dối mọi người. Đó là chỉ cho những đứa con bất tiếu, nó không có kể gì cha mẹ, không kể gì Phật Pháp, cho nên nó mới có những cái dữ dằn, ăn nói dữ dằn đó. Khinh chê hiền thánh, lừa dối mọi người, chê bai người khác, che giấu lỗi mình, bàn luận cổ kim, khen chê này nọ. Cái bệnh của chúng ta là cái bệnh chê người mà khen mình, hoặc ngược lại, giấu lỗi mình mà bươi móc lỗi người, phải không? Mà quý vị thấy mình có cái bệnh đó không? Ai dù cho hay mấy mà người ta khen trước mặt mình cũng không khó chịu. Bởi vậy cho nên hồi xưa lúc tôi còn đi giảng cũng từng bị cay đắng qua những cái việc khen chê đó. Nên có lần tôi nói một câu mà tôi còn ghi nhật ký. Tôi nói rằng nghe người ta khen bạn mình trước mặt mình mà không đổi sắc mặt, đó là người can đảm. Sao kỳ vậy? Thí dụ như hai người bạn cùng làm một việc mà cái người nào xa lạ đó lại cái khen nức nở người bạn của mình mà không nói tới mặt mình tí nào hết, có đổi sắc mặt không? Chứ nếu mà tới họ khen mình, chê bạn mình thì chắc mình cũng dễ chịu lắm. Nhưng mà tới chỉ một bề khen bạn mình mà không nói tới mình, dễ chịu không? Cái đó cũng là can đảm lắm mới giữ được cái sắc mặt bình tĩnh, chứ không thì nổi giận. Đó là cái bệnh của con người, lúc nào cũng muốn chê người ta, muốn được khen mình. Đó là một. Rồi lúc nào mình cũng giấu cái dở của mình mà muốn bươi móc cái dở của người ta. Đó là hai bệnh. Quý vị có hai bệnh đó không? Có không? Trời, sao kỳ vậy? Bệnh đó không tốt mà có làm chi ha? Đó, đó là cái bệnh con người đó. Và con người đó là con người mê muội. Con người mê muội thì nó dễ có hai cái bệnh đó lắm. Bởi vậy nên ai có hai cái bệnh đó là cái con người khó, không có tốt. Tốt không? đối với bạn bè mình mà người ta khen bạn mình để mình nổi cáo lên thì tự nhiên phải kiếm cái gì khác mình chê lại cho nó đỡ buồn, thấy không? Thì như vậy đó thì nó sanh ra chuyện lôi thôi. Còn mình có lỗi thì giấu, mà lỗi người ta bươi, mà bươi lỗi người ta thì ta nghe tức, người ta cũng bươi lại lỗi mình, thành rốt cuộc cả hai đều là xấu hết cả chùm. Đó là cái bệnh mà bây giờ rất là đáng thương một số người chúng ta mắc kẹt phải cái đó. Cho nên rồi một chùm xấu hết, người này thì muốn bươi lỗi người kia, mà khi bươi lỗi người kia đâu có nhớ lỗi mình, rồi người kia bị người ta bươi lỗi mình ra cái tức, cái thì móc lại lỗi người nó, thì cứ vậy cứ bươi móc với nhau rồi cả chùm xấu hết trơn, phải không? Đó. Mà cái bệnh đó là cái bệnh của con người dễ mắc phải. Nên bây giờ thêm nữa, khoe khoang giàu có lăng nhục người nghèo. Nếu mà mình khá giả một chút thì tới đâu cũng khoe, khoe thế này khoe thế kia, rồi thấy ai nghèo ai hèn hơn mình thì mình chê, mình lăng nhục, nói xấu họ, xua đuổi tăng ni chửi mắng tôi tớ. Đối với tăng ni thấy tới chỉ có ăn hại thôi, không có lợi gì, cho nên tới nhà đuổi đi, chửi mắng tôi tớ làm gì không dễ thì chửi mắng. Lời dèm thuốc độc, nói khéo tiếng đàn. Lời dèm, nó đúng ra cái lời này lời dèm pha đó, thì nó là một thứ thuốc độc. Còn những người nói khéo, nói xảo đó, thì nghe êm tai như đàn, thấy không? Nghe những tiếng mà xảo trá vuốt ve mình đó, thì mình thích lắm, như nghe đàn êm tai. To vẽ điều sai, nói không thành có. Đó. Những cái điều không đúng, hay là cái điều người ta phải, mà mình tô vẽ làm cho nó thành quấy, thành trái, rồi nói cái đó là không, mà nói hồi thành có. Đó là cái lối nói tạo cho mọi người chung quanh hiểu lầm những cái lẽ thật. Quán hờn nóng lạnh, phỉ nhổ non sông. Ở trên nó là với người, bây giờ với cái hoàn cảnh trời nóng quá cũng tức, lạnh quá cũng không ưa, phải không? Có người nào giận trời giận đất nóng lạnh không? Có khi lạnh quá trời lạnh quá chịu không nổi, cơn vẻ hơi bực bội, phải không? Còn nóng quá cũng sao, nóng quá chịu không nổi, tức là mình không biết cái chuyện trời đất là chuyện thường. Thủy nhổ non sông, tức là núi sông có khi mình cũng bực bội cũng tức tối. Tán dốc tăng phòng, ba qua điện Phật. Đó. Vô trong phòng tăng, phòng tăng thì lẽ ra tối về lưu về phòng thì im lặng mà ngủ, không đâu. Còn tán dốc, ngồi hai ba người dụm lại tán dốc chuyện này chuyện kia, đó là tán dốc tăng phòng. Ba qua điện Phật, lên điện Phật là chỗ cung kính trang nghiêm, mà lên đó còn ba qua nói chuyện này chuyện nọ om tỏi. Đó. Những tội như thế vô lượng vô biên, ví như cát bụi đếm không thể cùng, nhiều quá kể không có hết. Quý vị nhớ lại coi cái lỗi, cái tội của lưỡi nhiều ít, quá nhiều, nhiều cái ăn uống, rồi nhiều ở cái nói năng, nói đủ thứ chuyện, tạo đủ thứ tội. Cho nên nói rằng nó nhiều vô lượng vô biên, ví như cát như bụi vậy, đếm không thể cùng. Bởi vậy cho nên mỗi ngày mỗi đêm chúng ta phải ráng tu, ráng mà hành để cho vớt những cái tội lỗi của cái nghiệp lưỡi. Sau khi mạng chung vào ngục bạc thiệt, cài sắt kéo dài nước đồng rót mãi, tức là sau khi chết thì rơi xuống cái địa ngục tên là Bạc Thiệt. Thì cái địa ngục đó làm gì? Thì có cái cài bằng sắt, cái đỏ ta để trên trên lưỡi, nó kéo dài trên lưỡi, nó gọi là Bạc Thiệt đó, kéo cái lưỡi ra rồi cài lên trên đó. Nước đồng rót mãi, cài đã rồi lấy nước đồng sôi đương trái, nước đồng đương sôi, cho nó lấy để vô trong cái gáo, trong cái lon, nó rót vô trong cái miệng của mình đó, ăn như vậy, uống như vậy đó, để bù lại cái ngon của thế gian, cái nói bậy của mình, phải không? Đó. Quả báo hết rồi, muôn kiếp mới sanh, dù được làm người lại bị câm bặt. Cái quả báo ở trong địa ngục đó hết rồi thì phải trải qua bao nhiêu kiếp mới được trở lại làm người, mới sinh tức là mới được trở lại làm người. Mà khi trở lại làm người thì sao? Dù được làm người lại bị câm bặt, nghĩa là được làm người vẫn bị cái bệnh câm, bệnh ngọng. Thành ra bệnh câm ngọng khi được làm người đó là cái dư báo, tức là cái quả báo thừa của thời trước. Như vậy thì vì cái lưỡi mà phải chịu khổ ở trong địa ngục, hết khổ địa ngục rồi trở lại được làm người còn bị cái khổ thế gian, bị câm, bị ngọng nữa đó. Nếu không sám hối khó được tiêu trừ, nay trước Phật đài thải đều sám hối. Đó, như vậy thì những cái lỗi lầm của chúng ta từ cái lưỡi mà ra đó, hôm nay thành tâm sám hối hết để cho được sạch những cái tội lỗi đó. Nhưng mà sám hối cứ đọc với Phật rồi ra mình cũng giữ y nguyên được không? Hay là đọc ở trước bàn Phật rồi ra thì mình nhớ, mình đừng có nói những cái lời mà đã gây nên đau khổ cho người, cho vật. Và mình cũng đừng có nói những lời để tổn phước, tổn đức, thì như vậy mới được. Đó là sám hối cái lưỡi. Bây giờ chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh mười phương ba đời Phật và chư Bồ Tát Thánh Hiền Tăng, mở rộng tâm từ bi vô lượng, đồng độ chúng sanh lên bờ kia, tức là bờ giác. Chí tâm tùy hỷ, nay con theo Phật sanh hoan hỷ, hôm sớm kính thành sám lỗi lầm, thềm thang thập địa nguyện sớm lên, Bồ đề chân tâm không lui sụp. Chí tâm hồi hướng, chúng con hồi tâm về thánh chúng, chí thành đầu lễ đức từ tôn, nguyện đem công đức đến quần sanh, nương thắng nhân này thành chánh giác. Chí tâm phát nguyện. Mấy bài trên là có giảng rồi, bây giờ cái phát nguyện. Chí tâm phát nguyện, một nguyện ăn no vị vô thượng. Ăn no vị vô thượng là vị gì? Gọi là pháp vị. Pháp vị nghĩa là khi ngồi nghe kinh học đạo, lúc đó là lúc mình ăn cái pháp vị, phải không? Mà mình học nghe kinh học đạo nhiều đầy đủ thì gọi là ăn no vị vô thượng. Hai nguyện nhã hết vị trần tâm. Nghĩa là cái kia thì mình ăn vô, cái nọ mình phải nhã ra. Ăn vô, ăn no cái vị vô thượng, tức là luôn luôn ăn nuốt vô cái vị vô thượng, còn phải nhã ra cái vị trần tâm, cái hôi hám của trần tục. Những cái vị gì gọi là vị hôi hám của trần tục, nhớ không? kể ở trên đó, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói hung ác, đó là vị trần tâm. À, rồi khinh chê cha mẹ, khinh chê tam bảo, nói những lời lỗi lầm vân vân, đó là vị trần tâm. Tất cả những cái đó nhả ra hết, còn cái kia thì nuốt vào. Ba nguyện biện tài trừ các hoặc, tức là biện tài, tức là được cái biện tài vô ngại đó, để trừ các cái mê lầm cho thiên hạ. Như vậy thì ba cái điều này mình thấy căn cứ trên cái lưỡi, ăn thì ăn vị vô thượng, nhã thì nhã vị trần tan, còn nguyện cho mình được cái biện tài vô ngại để trừ hết mọi cái mê lầm cho chúng sinh. Bốn nguyện thích nói độ quần sanh. Mình được biện tài vô ngại rồi thì lúc đó mình thích nói pháp để mà độ cho quần sanh, chứ không phải được biện tài vô ngại rồi ngồi trong núi mình được, phải không? Nhưng như vậy thì đó là tiêu nha bại chủng. Cho nên được biện tài vô ngại rồi thì thích nói để độ chúng sinh. Năm nguyện đọc hết kho vô tạng vô tận, tức là tam tạng giáo điển, nguyện đọc hết chứ không có thiếu. Sáu nguyện song pháp uống cạn khô, tức là cái giáo pháp Phật cũng như là cái con sông lớn vậy, mà nguyện mình uống hết, cạn hết giáo pháp vô trong bụng mình hết. Bảy nguyện sớm nhận đại ngu thổ. Chữ thổ này là thổ thiệt, thổ thiệt tức là le lưỡi. Cái chỗ này thì tôi nghi, bởi vì đọc trong sử thì không thấy ngài đại ngu le lưỡi, mà tôi chỉ nhớ ngài hoàng bá le lưỡi thôi, thì không biết chỗ ngài thấy ở đây mà tôi chưa thấy, hay là ngài thấy lầm chẳng hạn. Chứ còn theo tôi thấy thì ngài hoàng bá le lưỡi, le lưỡi lúc nào? Tức là khi ngài định đi tới Giang Tây để gặp Mã Tổ, thì ngài nghe tin Mã Tổ đã tịch. Mã Tổ tịch thì ngài mới tìm ngài Bá Trượng. Thì khi tìm tới ngài Bá Trượng thì ngài hỏi một câu, hỏi rằng